Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Động cơ công tác. Ra làm việc đời, người quân tử lúc nào cũng nghĩ đến nghĩa chung, còn kẻ tiểu nhân thì luôn luôn lo bồi đắp quyền lợi riêng của mình. Nhiều khi vì tư lợi, kẻ tiểu nhân làm nhiều việc có lợi cho kẻ khác. Nếu không thấy rõ động cơ, thì lắm người lầm tưởng rằng kẻ kia có mỹ ý, có thiện chí. Xin kể câu chuyện nàng Hạ Cơ, thời Xuân Thu làm tỷ dụ. Hạ Cơ người nước Trịnh, dung nhan tuyệt thế, lại có thuật ái ân kỳ dị, hễ người đàn ông nào đã gần gũi thì suốt đời không thể quên. Lúc còn con gái, nàng tư tình cùng công tử Mang. Công tử vì quá tham quyến mà yểu mạng. Sau nàng lấy chồng người nước Trần là quan đại phu Hạ Ngư Thúc, sinh được một trai là Hạ Trung Thư. Chưa được bao lâu, Ngư Thúc cũng bất lực mà thác. Năm Hạ Trung Thư lên 10, Hạ Cơ lấy cớ cho theo thầy học tập, để mình được tự do vui hưởng tuổi xuân sắp tàn. Nàng tư thông cùng hai quan đại phu nước Trần là Khổng Ninh và Nghi Hàn Phủ. Và đối với Nghi Hàn Phủ, có phần mặn nồng hơn, Khổng Ninh nghĩ thầm. Nếu cứ để tình trạng kéo dài thì một ngày kia, tất Hàn Phủ chiếm đoạt trọn vẹn tình yêu dấu. Chúa Công vốn người háo sắc, ta đưa Chúa Công đến để làm thế chừng vạc thì hơn. Thế là Trần Linh Công được gần gũi Hạ Cơ. Từ ấy, cả ba thay phiên nhau mà lui tới cùng người đẹp. Lúc bấy giờ, Hạ Trung Thư đã trưởng thành, hay được tin nhà, rất lấy làm tức giận. Để mua lòng, Trần Linh Công bèn phong cho Trung Thư nối chức cha làm quan tư mã, coi giữ binh quyền. Trung Thư tạ ơn vua, rồi vào bái yết mẹ, Hạ Cơ bảo... Đó là một đặc ân của vua, con phải tận tâm với nước, chớ nên bận đến việc nhà. Một hôm, Trần Linh Công cùng Khổng Ninh và Nghi Hàn Phủ ra chơi đất Châu Lâm, là nơi Hạ Cơ ở. Trung Thư hay tin vội về nhà mở tiệc hầu vua, Hạ Cơ thấy có con, không dám ra hầu rượu. Ba vua tôi ngồi trong tiệc nói toàn những chuyện dâm ô, Trung Thư chán ghét. Bỏ ra phía sau bức bình phong mà ngồi. Nhân lúc Trung Thư vắng mặt, Trần Linh Công nói đùa cùng Nghi Hàn Phủ. Ta trông Hạ Trung Thư cao lớn giống nhà ngươi lắm, hay là con trai của nhà ngươi? Hàn Phủ cười đáp. Đôi mắt của Trung Thư sáng ngời, trông giống in mắt của Chúa Công. Khổng Ninh tiếp. Mẹ hắn đa tình, tôi chắc Trung Thư là đứa con hỗn hợp. Ba người vỗ tay cười lớn. Hạ Trung Thư ở sau bình phong nghe nói, tức giận tràn hông, vội chạy vào trong khóa chặt cửa phòng của Hạ Cơ. Rồi lẻn ra, triền quân dây phủ quanh vườn, không được để ai chạy thoát. Đoạn kéo một toán quân vào quát lớn. Hãy bắt lũ dâm tặc cho ta. Ba vua tôi thất kinh xô bàn chạy trốn. Vì đã thuộc tất cả đường lối trong vườn nhà Hạ Cơ, Khổng Ninh và Nghi Hàn Phủ theo nẻo tắt chạy thoát khỏi, còn Trần Linh Công bị Hạ Trung Thư giết nơi vườn sau. Giết xong Linh Công, Trung Thư kéo binh về triều, nói dối rằng nhà vua ngộ cảm bỏ mình và lập thế tử lên kế vị, đó là Trần Thành Công. Lúc bấy giờ nước Sở sai sứ sang Trần mời đại hội, sứ Sở hay tin Hạ Trung Thư giết Trần Linh Công liền trở về tâu cùng vua Sở. Trong khi ấy, Khổng Ninh và Hàn Phủ cũng đã trốn sang tới Sở, vào ý kiến Sở Trang Vương, hai người giấu việc vua dâm loạn, chỉ kể tội phản nghịch của Hạ Trung Thư mà thôi. Sở Trang Vương hội quần thần thương nghị. Nước Sở có quan đại phu trên khất phu, tự Tử Linh, phong tư đẹp đẽ, văn võ toàn tài, chỉ mắc phải bệnh háo sắc. Khất phu đã từng nghe danh tiếng Hạ Cơ, lòng hằng mơ ước, nay nhân dịp Trần có biến, muốn mưu việc riêng của mình, bèn khuyên Sở Trang Vương cử binh sang đánh. Sở Trang Vương theo lời, quân Sở giết được Hạ Trung Thư và bắt được Hạ Cơ. Khi trông thấy Hạ Cơ, Sở Trang Vương mê mẩn, bèn hỏi các quan tùy tùng. Các phi tần nước Sở không ai bằng Hạ Cơ, ta muốn đem nàng về cung, các khanh nghĩ sao? Khuất Vu liền can, đại vương đem quân sang đây cút trị kẻ có tội. Nếu đại vương lấy Hạ Cơ là mẹ kẻ đã thí vua, thì nhân dân sẽ cho đại vương là người háo sắc, sẽ có hại cho uy danh của đại vương. Sở Trang Vương khen, Khuất Vu nói rất phải, nhưng người đàn bà này có một sắc đẹp khác thường, không nên để ta trông thấy. Nói xong, liền truyền đuổi đi. Công tử Trắc đứng bên cạnh, thấy thế liền tâu. Tôi hóa vợ đã lâu, xin đại vương cho phép tôi lấy nàng làm kế thiếp. Khuất Vu lại can, không nên, người đàn bà này là vật bất tường. Trước kia công tử Mang và Hạ Ngư Thúc đã chết non vì nàng, vua Trần bị giết, Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ bị lưu vong cũng vì nàng, nước Trần bị điêu đứng cũng vì nàng nốt. Xem thế thì ai gần gũi nàng phải mang họa, công tử nên nghĩ xa. Sở Trần Dương lại khen, thật là lời nói của kẻ quân tử, khanh nên nghe theo. Trong thiên hạ không thiếu chi gái đẹp, nên tìm người khác thì hơn. Tuy nhiên, sắc đẹp ấy mà để tự do nhất định gây rối trong thiên hạ, chi bằng tìm cho một người chủ thì hơn. Bèn đem gả cho một vị tướng già hóa vợ ở đạo Hậu Quân là Tương Lão. Tương Lão và Hạ Cơ lại tạ Sở Trang Vương, rồi lui ra. Khuất Vu nhìn theo thở dài, nhưng rồi bụng bảo dạ. Tương Lão đã già, sức chịu đựng có bệnh cũng chỉ trong vài tháng, chừng ấy sẽ hay. Sau khi dẹp yên nước Trần, Sở Trang Vương kéo quân về nước. Nhân công tử Anh Tề có công trong việc đánh dẹp, Sở Trang Vương muốn phong đất. Công tử xin đất thân và đất lã. Khuất Vu can, đất thân và đất lã là nơi hiểm địa, dùng để ngăn quân nước Tấn, không nên phong cho ai cả. Sở Trang Vương nghe lời. Nhưng không bao lâu, Khuất Vu lập được công lớn, Sở Trang Vương lại đem đất thân và đất lã phong cho. Khuất Vu liền nhận, không một lời từ chối. Chừng ấy, công tử Anh Tề mới biết Khuất Vu không thực tâm. Động cơ công tác của nhân vật trên đều là tư lợi. Cho nên, muốn phê phán một người nào một cách đúng đắn, thì không nên chỉ dựa trên hành động, trên công tác, mà phải tìm cho biết cái động cơ.